kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua chương trình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về bà Aga, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Nếu muốn có những bài này để dùng trong nhóm nhỏ hay ban phụ nữ, xin quý vị liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 avong.yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Trong bài học thứ nhất, chúng ta đã trả lời ba câu hỏi đầu tiên. Hôm nay chúng tôi xin nêu những câu hỏi kế tiếp. Câu hỏi thứ tư, điều gì đã xảy ra khi Abraham cho Sarai đối xử với Aga theo ý bà? Sáng Thế Ký chương 16 câu 6 ghi như sau. Abraham đáp cùng Sarai rằng, này, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Đoạn, Sarai hành hạ Aga, thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Câu trả lời là, từ khi Abraham nói với Sarai, con đòi đó ở trong tay ngươi, phân xử thế nào mặc ý ngươi cho vừa dạ. Bà Sarai như được phép của chồng để hành hạ Aga. Vì đang giận, ghét và ganh tị với Aga, Sarai đã thẳng tay đối xử tàn tệ với người con gái nô lệ. Đến nỗi, dù đang có thai, yếu đuối và cô đơn, Aga đã phải bỏ nhà đi trốn. Có lẽ Sarai bắt Aga làm việc nặng nhọc, mắng mỏ nặng lời và không cung cấp những điều cần yếu. Aga biết mình ở trong địa vị thấp kém, cô thế, không ai bênh vực, nên đã chạy trốn vào đồng vắng. Ra khỏi nhà Abraham, Aga không biết đi đâu, nên có lẽ nàng định quay trở về quê hương là Ai Cập. Chúng ta biết điều này vì Kinh Thánh cho biết rằng thiên sứ của Chúa thấy Aga nơi mé đường đi về Sura. Sura là địa điểm gần biên giới Ai Cập. Sáng Thế Ký chương 16 câu 6 và 7 ghi như sau. Đoạn, Sarai hành hạ Aga, thì nàng trốn đi khỏi mặt người. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng ở trong đồng vắng, gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Sura. Theo luật thời đó, nô lệ là thuộc quyền sở hữu của chủ, không có phép trốn khỏi nhà chủ bất cứ vì lý do gì. Việc làm của Aga là sai, vì nàng bỏ trốn chứ không được chủ cho phép đi. Dù Sarai cư xử không phải lẽ và thiếu lòng nhân, nhưng theo luật, Aga không có phép bỏ nhà chủ đi như thế. Ra khỏi nhà chủ, Aga không những vi phạm luật, nhưng cũng ở trong một hoàn cảnh thật cùng khốn. Một phụ nữ yếu đuối, đơn độc, đang mang thai mà không nơi nghỉ ngơi, không nơi nương tựa, lại một mình giữa đồng vắng nguy hiểm, đầy thú dữ, rắn rết. Nếu Aga gặp được người đi nữa, chưa chắc đó là người tốt sẽ cứu nàng. Aga đối diện với một hoàn cảnh thật đen tối. Không biết đi đâu, không biết cầu cứu với ai. Nàng bèn nghĩ đến Ai Cập. Nơi quê hương đó, nàng có bà con và những người quen biết, có lẽ sẽ tìm được sự giúp đỡ. Vì nghĩ thế nên Aga đi về hướng Sura, gần biên giới Ai Cập. Câu hỏi thứ năm trong bài học là Đức Chúa Trời đã làm gì để giúp Aga? Và sự kiện đó dạy chúng ta điều gì? Chúa biết rõ hoàn cảnh khốn cùng của Aga, nên Ngài đã sai thiên sứ đến giúp. Kinh Thánh ghi như sau. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va thấy nàng trong đồng vắng, gần bên suối nước, nơi mé đường đi về Sura, thì hỏi rằng, hỡi Aga, đòi của Sarai, ngươi ở đâu đến và sẽ đi đâu? Nàng thưa rằng, tôi lánh xa mặt Sarai, chủ tôi. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 7 và 8. Aga đã thành thật trả lời thiên sứ là nàng đi trốn Sarai. Thiên sứ thấy hoàn cảnh nguy hiểm và tuyệt vọng của Aga. Cũng biết điều nàng làm là không đúng, nên thiên sứ đã khuyên bảo, khích lệ và hướng dẫn nàng thật tận tình. Sự hiện diện và chỉ bảo của thiên sứ đối với Aga trong hoàn cảnh khốn cùng cho chúng ta niềm an ủi lớn lao, nhất là nếu chúng ta cũng đang ở trong hoàn cảnh cô đơn, nghiệt ngã. Dù Aga không phải là tuyển dân của Chúa, và dù nàng có lỗi, vì nàng cũng có trách nhiệm về hoàn cảnh khó khăn xảy ra cho chính mình. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Ngài thông cảm với hoàn cảnh của Aga và đã sai thiên sứ đến giúp. Dù Aga bất toàn, nàng có lỗi vì đã kiêu ngạo, xem thường chủ khi thấy mình hơn chủ. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn yêu thương và đoái đến Aga. Chúa vẫn cho nàng cơ hội được hưởng ơn lành của Ngài. Ngày nay Chúa cũng đang nhìn thấy hoàn cảnh của mỗi chúng ta. Chúa thấy rõ sự yếu đuối, cô đơn và khốn cùng của chúng ta. Chúa biết chúng ta bất toàn, có nhiều lỗi lầm, làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa. Và dù chính những vấp váp, lỗi lầm của chúng ta đã khiến chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng không vì vậy mà Chúa bỏ mặc chúng ta. Dù trong những hoàn cảnh bi đát, tuyệt vọng, nếu chúng ta đặt đức tin nơi Chúa và hết lòng kêu cầu Ngài, Chúa sẽ đoái thương, hướng dẫn và cứu chúng ta ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Câu hỏi thứ 6 của bài học là: để được cứu giúp và ban phước, thiên sứ của Chúa bảo Aga phải làm gì? Và nàng có vâng theo không? Đức Chúa Trời là đấng yêu thương nhưng cũng là đấng thánh khiết và công bình. Ngài muốn giúp Aga nhưng trước hết nàng phải vâng lời Chúa, phải làm điều Chúa truyền dạy. Chúa biết vì sao Aga đi vào nơi đồng vắng, nhưng Ngài vẫn hỏi để xem Aga trả lời như thế nào. Khi thấy Aga nói thật, Chúa bảo, hãy trở về với chủ ngươi và chịu lụy dưới tay người. Đây là một mạng lệnh thật khó cho Aga vâng theo. Vì không chịu nổi sự đối xử tàn ác của Sarai, Aga đã phải chạy trốn. Bây giờ thiên sứ bảo nàng, hãy trở về, chịu lụy dưới tay chủ. Để an ủi và khích lệ Aga, Chúa hứa Ngài sẽ làm cho dòng dõi của Aga thêm nhiều, đông đảo đến nỗi người ta không đếm được. Chúa sẽ ban cho nàng một con trai vì Ngài đã nghe nỗi sầu khổ của nàng. Sau khi nghe thiên sứ của Chúa phán dạy, Aga tin vào lời hứa của Chúa nên đã vâng lời Chúa quay trở về nhà Abraham, chịu lụy dưới tay Sarai. Sáng Thế Ký chương 16 câu 15 và 16 ghi như sau. Rồi nàng Aga sinh được một con trai. Abraham đặt tên đứa con đó là Ismael. Vả lại, khi Aga sinh Ismael cho Abraham, thì Abraham đã được 86 tuổi. Qua câu kinh thánh này chúng ta thấy Aga không những vâng lời thiên sứ trở về nhà chủ và sinh con trong nhà chủ, nhưng nàng cũng nói cho Abraham biết tên mà thiên sứ đặt cho đứa bé. Vì vậy, ông đặt tên cho nó là Ismael, đúng như lời thiên sứ phán bảo. Trong hoạn nạn, Aga đã được Chúa thăm viếng, an ủi. Ngài hứa ban phước cho con của Aga. Nhưng trước hết, nàng phải vâng theo lời Chúa phán dạy. Điều Chúa muốn Aga vâng theo thật khó chấp nhận và đi ngược với điều nàng mong ước. Nhưng Aga đã vâng lời, và vì thế Chúa ban phước cho nàng. Aga không chỉ vâng lời Chúa trở lại nhà chủ Abraham, nhưng cũng bằng lòng sống dưới quyền của chủ, sống trong một khung cảnh thiếu yêu thương, thiếu tự do trong suốt một thời gian dài. Khi Ismael ra đời, Abraham được 86 tuổi, và khi Isaac, đứa con của lời hứa, được sinh ra, thì Abraham đã 100 tuổi, theo Sáng Thế Ký chương 21 câu 5. Như vậy, Aga đã tiếp tục sống trong nhà Abraham suốt 14 năm với Ismael, trong khi chờ đợi đứa con Chúa hứa cho Abraham ra chào đời. Thưa quý vị, khi chúng ta kêu cầu Chúa cứu giúp ra khỏi hoàn cảnh khó khăn. Chúa thường chỉ cho chúng ta biết những điều chúng ta phải làm. Và lắm lúc, những điều Chúa phán dạy thật khó vâng theo. Nhưng đó là điều mang lại lợi ích cho chúng ta. Những điều Chúa muốn chúng ta làm có thể là phải thay đổi cách cư xử với chồng, với con hay với một người nào đó trong gia đình. Cũng có thể Chúa muốn chúng ta bỏ đi thái độ tự mãn, tự kiêu, hoặc bỏ đi tính hay phàn nàn, trách móc. Cũng có thể Chúa muốn chúng ta kiên nhẫn chịu đựng hoàn cảnh một thời gian nữa, rồi đến đúng thời điểm, Chúa sẽ giải cứu và ban lại niềm vui cho đời sống chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta cần có đức tin vững chắc và mối quan hệ mật thiết với Chúa. Có như thế chúng ta mới đủ sức vâng lời Chúa. Bây giờ đến câu hỏi thứ 7 trong bài học hôm nay, đó là Aga có đức tin nơi Chúa hay không? Tại sao chúng ta biết được? Nàng Aga là một cô gái nô lệ Ai Cập, một dân tộc thờ hình tượng, không nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhưng có lẽ trong thời gian sống với gia đình Abraham, nàng nhìn thấy đức tin trong đời sống của chủ, nên đã nhận Đức Chúa Trời của chủ làm Đức Chúa Trời của chính mình. Hơn nữa, tại bên giếng nước trong đồng vắng, Aga đã gặp Chúa một cách cụ thể và cá nhân. Đức tin của nàng được củng cố, nàng kinh nghiệm sự thăm viếng của Chúa, nên gọi Chúa là Đức Chúa Trời hay Đoái Xem. Kinh Thánh ghi như sau. Nàng gọi Đức Giê-hô-va mà đã phán cùng mình, danh là Đức Chúa Trời hay Đoái Xem, vì nàng nói rằng, chính tại đây tôi há chẳng có thấy được đấng đoái xem tôi sao. Bởi cớ ấy, người ta gọi cái giếng này ở về khoảng giữa của Kade và Bere là giếng La Chai Roi. Trích Sáng Thế Ký chương 16 câu 13 và 14. Trong hoàn cảnh khó khăn, Aga tìm đến với Chúa. Đức tin đơn sơ nhưng chân thành đã giúp Aga gặp Chúa một cách rõ ràng. Qua sự gặp gỡ đó, Aga đã trở nên một người mới, nhận biết Chúa và biết ơn Ngài. Chính sự nhận biết Chúa cách mới mẻ đó đã giúp Aga có đủ nghị lực vâng theo lời Chúa dạy. Nếu quý vị đang gặp hoàn cảnh tương tự như Aga, vì sự ganh ghét của người khác mà trở nên một người cô đơn hay là người mẹ đơn thân không nơi nương tựa, mời quý vị hãy chạy đến với Chúa. Ngài sẽ giúp đỡ và hướng dẫn quý vị trong hoàn cảnh khó khăn như Ngài đã giúp đỡ Aga ngày xưa. Thưa quý thính giả, bài học về nàng Aga, một phụ nữ trong thời Cựu Ước, đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp về người con gái nô lệ Ai Cập tên Aga. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.